Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long về công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Các khâu chuẩn bị chu đáo sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029. Bộ đội biên phòng hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang hiệp đồng quản lý bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2024. Họp mặt giao lưu hữu nghị các hội doanh nghiệp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, sáng nay ngày 7 tháng 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã có buổi kiểm tra thực tế về công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Sau đó tổ chức hội nghị trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An và Cà Mau. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham dự hội nghị.
Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long cơ bản nhất trí với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, đồng thời báo cáo tình hình xâm nhập mặn và các giải pháp phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh và tình hình sản xuất sinh hoạt của người dân, đồng thời đề xuất kiến nghị đến Chính phủ về công tác xây dựng các công trình thủy lợi, biện pháp phòng chống hạn hán xâm nhập mặn trong thời gian tới. Tại điểm cầu Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, cho biết trên cơ sở dự báo của Trung ương và các bộ ngành, ngay từ giữa năm 2023, Bến Tre đã chủ động có các giải pháp ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn. Bước vào đầu mùa khô 2023-2024, tỉnh đã sớm chỉ đạo tổ chức phát động toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân phòng chống hạn mặn và chủ động trữ nước mưa, nước ngọt cho sinh hoạt sản xuất. Kết quả cho thấy, việc chủ động trữ nước sản xuất trong dân có hiệu quả, đảm bảo cho vật nuôi cây trồng, đảm bảo chung sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết thêm, đến nay có thể khẳng định thiệt hại cho hạn mặn ở Bến Tre là không nhiều và tỉnh đảm bảo cơ bản nước cho sinh hoạt sản xuất kinh doanh. Tỉnh rất chú trọng việc đảm bảo nước ngọt cho hai nhà máy nước lớn của tỉnh, đảm bảo cung cấp nước cho các khu cụm công nghiệp. Trong thời gian còn lại của mùa khô, tỉnh tiếp tục chỉ đạo kết nối các nhà máy nước có nguồn nước ngọt cho các nhà máy nước đang có xâm nhập mặn cao. Đối với những nơi không kết nối được thì dùng xà lan, xe bồn chở nước ngọt để cung cấp cho người dân. Các địa phương cũng sẽ tận dụng hệ thống lọc nước RO đã có, khơi lại giếng làng, giếng học tại khu dân cư để có thêm nước ngọt, dẫn động các nhà máy nước giảm tiền nước khoảng 10% cho người dân, dẫn động nhân dân tiết kiệm nước sinh hoạt. Bến Tre cũng tiếp tục kiến nghị Trung ương, các bộ ngành hỗ trợ để tỉnh hoàn thiện các công trình cống ngăn mặn trữ ngọt trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin được cung cấp từ Tổng cục Khí tượng Thủy văn, dự báo tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất 10 ngày nữa. Khoảng từ 20 tháng 4, vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có mưa trái mùa nhưng không đáng kể. Mùa mưa năm nay dự báo sẽ đến muộn từ 10 đến 15 ngày so với hàng năm và từ 20 tháng 5 năm 2024, mùa mưa mới chính thức bắt đầu và tình hình xâm nhập mặn sẽ kéo dài ít nhất trong một tháng nữa. Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã gửi lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ đến chính quyền và nhân dân các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn và hạn hán, đồng thời ghi nhận kết quả mà các địa phương đạt được trong công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn các tỉnh. Qua báo cáo của lãnh đạo các tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ ngành và các tỉnh cần có cái nhìn chung về thích ứng hạn hán xâm nhập mặn theo quy mô của từng vùng, đầu tư hệ thống thủy lợi để có đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh đó, về lâu dài, địa phương cần kết nối với các nhà máy cung cấp nước sạch để đưa nước đến người dân, nhất là ở các vùng khó khăn, tập trung chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và cây trồng phù hợp và có các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Để tổ chức đại hội thành công, huyện có sự chủ động từ sớm, trong đó tập trung cho quy trình xây dựng văn kiện dân sự, phát động thi đua thực hiện các công trình chào mừng đại hội.
Để hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc đã tập trung thực hiện các công trình phần việc với nhiều nội dung cụ thể, gồm 22 nhà tình thương, 5 nhà tình nghĩa, 20 cầu, 1 đê bao, sửa chữa 1 đền thờ, 1 cổng chào ấp dân hóa, 14 tuyến đường, tặng 2.000 phần quà, củng cố tổ nhân dân tự quản. Kinh phí chung thực hiện các công trình trên 5.960.000.000 đồng. Các công trình này đã thực hiện xong đầu tháng 3 năm 2024 nhằm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở. Đối với cấp huyện, thực hiện các công trình gồm 2 tuyến đường bê tông cấp A, 20 căn nhà tình thương, 2 cầu bê tông, củng cố 90 tổ nhân dân tự quản, vận động tặng 6.000 phần quà, tổng kinh phí 3.690.000.000 đồng. Trong đó có tập trung tuyên truyền quán triệt trong hệ thống mặt trận, đoàn viên, hội viên nhân dân các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tuyên truyền chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 gắn với việc hưởng ứng phát động cao điểm thi đua đồng khởi mới trong hai năm 2024-2025. Qua thời gian chuẩn bị, dưới sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự lãnh đạo phối hợp tạo điều kiện của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc đã sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ 2024-2029.
Đối với cấp ủy cũng đã tạo mọi điều kiện về nhân sự cũng như là văn kiện, rồi các cái công việc chuẩn bị tạo điều kiện tốt nhất để làm sao làm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn của huyện tổ chức thành công đại hội, và nhất là chuẩn bị cho đại hội của huyện. Còn với vai trò phối hợp của chính quyền các cấp thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện cũng đã có sự chủ động trong phối hợp với Ủy ban nhân dân của huyện, thì từ đó cũng tạo điều kiện thuận lợi từ mọi việc, từ công tác chuẩn bị cho đến nội dung. Và tôi nghĩ rằng đến giờ này thì mọi việc cũng đã sẵn sàng và chuẩn bị cho cái đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện cũng sẽ tổ chức thành công, được diễn ra vào ngày 9 tháng 4 sắp tới.
Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029, trong xây dựng đề án dân sự, lấy ý kiến trong ủy ban, thực hiện quy trình cử người tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới là 63 người đã trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thống nhất, phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy dự kiến danh sách Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đã thống nhất số lượng trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đã xây dựng dự thảo văn kiện và báo cáo kiểm điểm, ban hành công văn về việc góp ý văn kiện và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn các cấp mặt trận tổ chức lấy ý kiến, đã tổ chức lấy ý kiến trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, cán bộ hưu trí trên địa bàn và một số ngành, phối hợp với Mặt trận văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc của huyện và tỉnh, đã trình văn kiện và báo cáo kiểm điểm ban thường vụ đóng góp cho ý kiến. Các nội dung chuẩn bị đại hội đã thực hiện như dự kiến chương trình văn nghệ, phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội, khai mạc bế mạc đại hội, kịch bản chương trình chung, kịch bản điều hành phiên họp thứ nhất, danh sách khách mời, các nội dung dự kiến để thực hiện trong đại hội, việc tuyên truyền cổ động, các tham luận thảo luận đều được chuẩn bị chi tiết theo đúng kế hoạch đề ra.
Đến thời điểm này thì cái công tác chuẩn bị để đi vào cái đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029 đến thời điểm này thì đánh giá là cơ bản nó hoàn chỉnh. Thì về công tác tuyên truyền thì đến thời điểm này thì đã thực hiện xong cái khâu tuyên truyền theo đúng kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, tuyên truyền cổ động trực quan trên các trang Zalo, Facebook, fanpage, infographic nhân dân, đến thời điểm này đã tuyên truyền xong. Còn về cái công tác mà đi vào đại hội, văn kiện cũng như nhân sự đã thực hiện đúng theo các hướng dẫn chỉ đạo của Mặt trận tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện ủy, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch.
Những phần việc đã sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2024.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre xin giới thiệu cuộc phỏng vấn ông Hà Quốc Cường, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Mỏ Cày Nam về nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024.
Thưa đồng chí, thì căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu năm 2024 của Bí thư cấp ủy, thì xin đồng chí cho biết là những cái nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.
Năm 2024 đặt ra cho bản thân đó là sẽ phải chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các cái chủ trương, nghị quyết của tỉnh ủy, đặc biệt là 10 cái nhiệm vụ trọng tâm, 22 cái chỉ tiêu và 28 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà nghị quyết của huyện ủy Mỏ Cày Nam đã xác định trong năm 2024. Trong đó thì lãnh đạo công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh với tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tiến công, năng động, thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả và công khai minh bạch trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ của bản thân, chỉ đạo quyết liệt việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển địa phương, ổn định đời sống của nhân dân, quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2024 và trước mắt là trong 6 tháng đầu năm 2024.
Xin đồng chí cho biết là để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu như thế nào?
Bản thân thì sẽ phấn đấu tu dưỡng với những nội dung cụ thể như sau. Nhất là chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm các cái nguyên tắc tổ chức của đảng, xây dựng tư tưởng tiến công, ý thức nghiên cứu trong học tập, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo điều hành, luôn phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thực hiện nghiêm quy định số 37 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, luôn rèn luyện, tu dưỡng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng lãng phí và gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, ý thức phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, chủ động trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh, phức tạp, bức xúc trong nhân dân.
Xin đồng chí cho biết là công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội của các cấp đảng và thực hiện chuyên đề năm 2024, thì việc khắc phục những hạn chế và khuyết điểm của năm qua như thế nào?
Qua cái kiểm điểm tự phê bình trong năm 2023, thì bản thân nghiêm túc xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ huyện ủy chỉ ra. Bản thân thì sẽ kiên quyết trong lãnh đạo điều hành và triển khai tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ một cách có trọng tâm, có hiệu quả, đặc biệt là trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện cái đảm bảo cái công tác quốc phòng an ninh tại địa phương. Nhất là tập trung cao độ cho cái công tác xây dựng huyện nông thôn mới.
Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bến Tre và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng quản lý bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2024. Đại tá Trần Trang Le, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bến Tre chủ trì hội nghị.
Trong năm 2023, hai đơn vị biên phòng Bến Tre và Tiền Giang đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung kế hoạch hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp. Các đồn biên phòng tiếp giáp đã chủ động thống nhất xây dựng kế hoạch hiệp đồng sát với yêu cầu nhiệm vụ và triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt chế độ trao đổi thông tin, thông báo tình hình trên mọi lĩnh vực để kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra, không để bị động bất ngờ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị. Cán bộ chiến sĩ hai đơn vị luôn đoàn kết gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, hai đơn vị tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển với 6 nội dung trọng tâm năm 2024. Trong đó, nổi bật là tập trung đồng bộ các biện pháp quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, phối hợp chặt chẽ công an, quân sự xã, huyện và các lực lượng có liên quan bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong việc nắm, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên những giải pháp để xử lý kịp thời phù hợp, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tích cực nắm chắc tình hình có liên quan trên địa bàn, để kịp thời chủ động giải quyết các vụ việc xảy ra đúng thẩm quyền chức năng của Bộ đội Biên phòng, kịp thời nắm và kết hợp các lực lượng liên quan xử lý các phương tiện khai thác thủy sản khai tuyến, tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống khai thác IUU, kiên quyết không cho phương tiện ra khơi chưa bảo đảm đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Dịp này có 2 tập thể và 4 cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng của 2 tỉnh tặng giấy khen vì lập thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 6 tháng 4 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Hội doanh nghiệp huyện Trồng Trôm tổ chức họp mặt giao lưu hữu nghị các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo các huyện Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Ba Tri và thành phố Bến Tre tham dự.
Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau chia sẻ, thảo luận về quá trình hoạt động, kinh nghiệm trong công tác hội, kinh nghiệm kinh doanh, những xu hướng nhu cầu của thị trường, phương hướng phát triển của doanh nghiệp, khả năng điều kiện tiếp cận các thị trường nước ngoài, các chính sách quy định định hướng của nhà nước về phát triển nông nghiệp, khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp. Chương trình là dịp để các doanh nghiệp và các huyện thành phố giao lưu, gặp gỡ, kết nối với nhau, qua đó có sự trao đổi, chia sẻ những thông tin về các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Dịp đây, Hội doanh nghiệp huyện Dòng Trôm cũng đã ra mắt sàn thương mại điện tử Bến Tre B2B, ký kết sử dụng sản phẩm của các hội viên hội doanh nghiệp nhằm giới thiệu quảng bá, giao dịch các sản phẩm giữa các hội viên hội doanh nghiệp trong tỉnh ngoài tỉnh với nhau.
Thưa quý vị, nằm trong nội dung huấn luyện dân quân năm nhất năm 2024, ngày 6 tháng 4, 250 chiến sĩ dân quân khóa huấn luyện đã ra quân giúp dân dọn dẹp cảnh quan môi trường tại địa bàn đóng quân xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.
Với phương châm làm dân tin, đi dân nhớ, ở dân thương, các chiến sĩ tích cực tham gia thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường trên tuyến đường và xung quanh khu vực đình Phú Hưng. Đây là một trong những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang thành phố Bến Tre trong công tác dân vận của Đảng, của quân đội trong tình hình mới, không chỉ để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, hoạt động còn vận động người dân cùng nhau giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre đến thăm và tặng quà 7 gia đình chiến sĩ dân quân đang tham gia lớp huấn luyện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi động viên và gửi đến mỗi gia đình phần quà là 400.000 đồng tiền mặt nhằm khích lệ gia đình các chiến sĩ khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Liên quan giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp trung học năm 2024. Tác động của El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu gây nên hiện tượng nắng nóng bất thường hiếm gặp.
Thưa quý vị, ngày 7 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 43 về việc vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện, đồng thời lấy ngày 7 tháng 4 hàng năm là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong phong trào hiến máu tình nguyện. Qua tuyên truyền, không chỉ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, mà còn khuyến khích động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu thường xuyên, làm cho phong trào hiến máu tình nguyện lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội.
Toàn tỉnh hiện có 263 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 2.946 thành viên, trong đó có 36 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 520 thành viên, 95 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 550 thành viên, 65 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện với 630 thành viên, 77 câu lạc bộ theo nhóm máu. Trong đó có nhiều câu lạc bộ nhóm máu hiếm với 616 thành viên. Đặc biệt, nhiều xã phường, những người đứng đầu đơn vị đều là những tình nguyện viên hiến máu tình nguyện với số lần hiến máu từ 20 đến trên 40 lần. Đây chính là những hạt nhân nòng cốt cho phong trào hiến máu tình nguyện để các địa phương có thêm gương sáng dạy hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.
Qua cái công tác tuyên truyền vận động đó thì trong cái lực lượng cán bộ công chức viên chức rồi người lao động, lực lượng vũ trang kể cả các tầng lớp nhân dân thì bà con tích cực tham gia cái công tác hiến máu nhân đạo với tinh thần nhận thức là hiến máu của người, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Chính từ đó thì qua công tác tuyên truyền vận động mình thì mỗi năm thì cái số người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tăng thêm, và cái lượng máu hàng năm mình tiếp nhận cũng nhiều hơn để mà đảm bảo cho cái công tác phục vụ cấp cứu và điều trị.
Sau nhiều năm liên tục đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện, năm 2023, công tác vận động hiến máu tình nguyện bị ngưng tiếp nhận do không có túi máu, hóa chất, vật tư y tế để tiếp nhận và sàng lọc máu. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2024, khi các đợt tiếp nhận máu hiến lưu động được tổ chức trở lại, trái với sự lo lắng của Ban chỉ đạo vận động hiến máu các địa phương về công tác vận động sẽ gặp khó do phong trào đã gián đoạn khá lâu, rất đông tình nguyện viên đã đăng ký tham gia hiến máu. Cô Nguyễn Thị Kim Loan, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca, phường An Hội, thành phố Bến Tre, người đã có 40 lần tham gia hiến máu tình nguyện cho biết, khi nhận được thông tin có đợt tiếp nhận máu hiến trở lại, nhiều giáo viên trong trường đã đăng ký tham gia. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác giảng dạy, trong đợt tiếp nhận máu hiến lưu động hồi đầu tháng 4 này, chỉ có 5 giáo viên của trường được tham gia, số còn lại phải chờ đến lần sau.
Cũng rất là lâu nên hôm nay đi nói chung là cũng phấn khởi, cũng rất là mừng là mình cũng được cho máu để mà mình giúp cho những người mà có khi mà có cần máu á, thì mình sẵn sàng giúp. Nói chung là thường thường là 3 tháng hoặc là 4 tháng là chị đã cho một lần rồi đó. Nhưng mà tới nay là gần 1 năm rồi, nay mới cho lại nên cũng rất là vui.
Gần một năm qua đó thì công tác tiếp nhận máu coi như là vừa quản vừa tạm dừng liên tục. Chính vì cái khó khăn đó thì nhiều cái bệnh viện trong tỉnh cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mình đó, là cái lượng máu mà phục vụ cho cấp cứu điều trị thiếu trầm trọng. Thì hiện nay đó thì bệnh viện tiếp tục tháo gỡ, nhưng mà hiện nay đó thì để mà giải quyết những cái khó khăn này đó thì chỗ ban chỉ đạo tỉnh cũng trao đổi với một số cái đơn vị, thì một số đơn vị người ta cũng rất là tích cực vận động cái tình nguyện viên tham gia. Tất nhiên là cái người mà tham gia hiến máu người ta sẵn sàng tham gia hiến máu để có cái máu cho bệnh viện cấp cứu và điều trị.
Năm 2024, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bến Tre đã đề ra chỉ tiêu vận động và tiếp nhận 9.000 đơn vị máu hiến tình nguyện để góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Trong nỗ lực nâng cao chất lượng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Hội nông dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành đã phối hợp Trung tâm khuyến nông và tư vấn dịch vụ nông nghiệp tỉnh tổ chức buổi tập huấn cho hơn 20 nông dân.
Buổi tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn nông dân cách nhận biết các nhãn hiệu và bao bì phân bón đạt chuẩn, giúp bà con tránh sử dụng phân bón giả mạo, đặc biệt là những sản phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã chia sẻ với nông dân về các biện pháp ứng phó hiệu quả trong mùa hạn mặn, cách bảo vệ bưởi da xanh khỏi tác động tiêu cực của nắng nóng và nước mặn. Một phần quan trọng của buổi tập huấn là việc giới thiệu các giải pháp khoa học để nâng cao độ pH của đất, qua đó cải thiện đáng kể điều kiện sống của cây trồng. Việc thực hiện có hiệu quả dự án xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo Việt Gáp phục vụ phát triển vùng nguyên liệu gắn với liên kết tiêu thụ tại đồng bằng sông Cửu Long, hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp bền vững, hướng đến bảo vệ loại cây trồng chủ lực của xã An Hiệp là cây bưởi da xanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Thưa quý vị, để tiếp nối thành công của liên quan giải toán nhanh trên máy tính cầm tay năm 2023, sáng nay ngày 7 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã tham mưu tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên quan giải toán nhanh trên máy tính cầm tay cho cấp trung học trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2024.
Hội thi đã thu hút hơn 360 em học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Theo thể lệ, các thí sinh dự thi sẽ giải 10 bài toán trong thời gian 120 phút, được phân chia theo từng khối lớp 8, 9, 10 và 11. Nội dung đề thi nằm trong chương trình hiện hành của cấp học, nội dung có nâng cao theo hướng phát triển năng lực của học sinh, các nội dung có yêu cầu về thuật toán hoặc kỹ thuật tính toán và giải được bằng kiến thức kỹ năng tính toán có trong chương trình học. Thí sinh làm bài trên giấy thi do hội đồng coi thi cung cấp và được phép sử dụng các loại máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu. Được biết, giải toán bằng thuật toán giải nhanh từ thiết bị số đã và đang trở thành thông dụng trong giáo dục hiện nay, đặc biệt là các phương pháp giải toán hiệu quả thông qua máy tính cầm tay đảm bảo nhanh và an toàn.
Cuộc thi này thì nó mang lại cho em những cái lợi ích là em biết cách bấm máy tính để giải những cái bài mà trước giờ em chưa có được giải thử, rồi nó cũng giúp cho em có nhiều cái kiến thức mới về toán.
Em cũng hơi hồi hộp, dạ, với lại em đã chuẩn bị rất là kỹ cho buổi thi ngày hôm nay.
Liên quan giải toán nhanh trên máy tính cầm tay nhằm mục đích tạo môi trường học tập hiệu quả các môn tự nhiên, đặc biệt là toán học thông qua phương pháp giải toán nhanh trên thiết bị số, giúp các em học sinh có thể giải toán nhanh, chính xác và hiệu quả có ích trong việc học.
ngày 6 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thành phố tổ chức chương trình tặng học bổng cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Tại chương trình đã trao tặng 50 suất học bổng cho trẻ mồ côi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Ngoài ra còn tặng mỗi em 10 quyển tập, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Miệt Cùng dẫn động các tổ chức cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp cho trẻ em và không để em nào phải nghỉ học. Tại chương trình, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã gửi lời cảm ơn đến nhóm thiện nguyện Miệt Cùng, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với hội trong chăm lo cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn các em nhận quà, hãy vững tin, cố gắng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi.
Thưa quý vị, năm nay, nắng nóng đã đến sớm hơn ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Thế nhưng giai đoạn đỉnh điểm của nắng nóng vẫn còn ở phía trước do tác động của El Nino kết hợp với biến đổi khí hậu.
Nắng nóng đã khiến cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân thủ đô bị đảo lộn. Tại Hà Nội, dù mới là nắng đầu mùa nhưng cũng đủ khiến cho người dân cảm thấy mệt mỏi và khó chịu khi phải ra ngoài. Theo các chuyên gia, năm nay nắng nóng ở Bắc Bộ đến sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 1 tháng rưỡi. Chỉ tính riêng Hà Nội, từ năm 1991 đến nay mới chỉ có 3 lần nắng nóng xuất hiện vào tháng 4. Thế nhưng không chỉ Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cũng đến sớm hơn. Nguyên nhân là do tác động của El Nino và biến đổi khí hậu đã khiến nền nhiệt trên cả nước đều có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 1 đến 2 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, thì nắng nóng bất thường và hiếm gặp sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Về cơ bản, từ 2-10 năm cho đến nay, thì nhiệt độ trung bình toàn cầu thường là đều cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thậm chí cả vào những năm nay nhiệt độ vẫn có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Việt Nam cũng vậy. Và theo cái kết quả dự tính, đến cuối thế kỷ, nhiệt độ trung bình của Việt Nam có thể tăng khoảng từ 3-5 độ C. Thì như vậy, trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều cái mùa hè mà sẽ kéo dài hơn và nắng nóng gay gắt sẽ xuất hiện nhiều hơn và những điểm bất thường khả năng xảy ra nhiều hơn.
Thời tiết đang ngày càng bất thường, một mùa hè nắng nóng gay gắt được dự báo đang đến gần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7, Trung Bộ từ tháng 7 đến tháng 8, còn Nam Bộ vẫn trong giai đoạn cao điểm, kéo theo đó hệ quả là xâm nhập mặn tăng cao. Trước những dự báo này, ngay từ bây giờ, người dân cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nắng nóng, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn trong mùa nắng nóng sắp tới và hãy cùng hành động giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường, chống lại biến đổi khí hậu vì một tương lai xanh.
Thưa quý vị, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở Công an huyện ở khu phố 2 thị trấn Châu Thành.
Theo tình huống giả định, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4 tại khu vực bãi giữ xe vi phạm hành chính của đội cảnh sát giao thông trật tự, xảy ra sự cố chập điện dẫn đến cháy xe. Do trời nắng nóng kèm gió to, đám cháy phát triển nhanh với diện tích khoảng 100m2 tạo nên một lượng khói, khí độc bao trùm toàn bộ khu vực tạm giữ xe vi phạm hành chính và có xu hướng lan sang các khu vực bên cạnh. Lúc này, một đồng chí cán bộ phát hiện hồ cháy, tắt cầu giao điện, báo cáo chỉ huy đơn vị, đánh kẽn báo cháy và ứng chuông báo động toàn công an huyện có mặt tại hiện trường để thực hiện việc chữa cháy ban đầu, tổ chức di dời các phương tiện đến nơi an toàn, đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều 3 xe của đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Châu Thành cùng 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chữa cháy công an huyện để tiến hành chữa cháy. Nhờ phát hiện đám cháy sớm và triển khai đội hình, phương án chữa cháy hiệu quả, nên sau khoảng 15 phút đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt, bảo đảm an toàn khu vực bãi giữ xe. Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại đơn vị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, nắm rõ đặc điểm về nguồn nước, kiến trúc xây dựng, tính chất nguy hiểm cháy, nổ, độc hại để chủ động tổ chức cứu nạn cứu hộ, chữa cháy có hiệu quả khi có sự cố cháy nổ xảy ra nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.